Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 2 năm 2009. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm, có giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay đại chúng hoan hỷ mình ngồi lâu một chút, bởi vì chúng ta đang ở trong mùa lễ Dược Sư. Đây là cái truyền thống của tu viện suốt từ ngày thành lập cho đến bây giờ là 20 năm. Mỗi năm chúng ta đều khai đàn Dược Sư, tụng kinh Dược Sư, sấm pháp, tụng Dược Sư sấm pháp trong suốt 49 ngày, tức là kể từ ngày mùng 1 Tết cho đến ngày 19 tháng 2 âm lịch, vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, thì chúng ta mới viên mãn đạo tràng Dược Sư. Thì cái bản kinh mà chúng ta thường dùng là bản Dược Sư Sám Pháp. Đây không phải là bản kinh do Đức Phật nói. Đây là một bản văn sám hối do chư tổ soạn, mà dựa theo cái bản kinh gốc là kinh Dược Sư. Kinh Dược Sư nói cho đủ là kinh nói về bổn nguyện và công đức của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Nếu mà nói theo chữ Âm Hán là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh, đã nói cho đủ cái tên kinh. Mà mình nói tắt là kinh Dược Sư. Thì ở trong kinh Dược Sư, cái bản kinh Dược Sư này được Đức Phật giới thiệu cho chư vị Bồ Tát, cho chư vị Thánh Tăng ở tại Thành Quảng Nghiêm. Thành Quảng Nghiêm là mình người Hoa dịch. Thành này có tên là Thành Tỳ Xá Ly, Vasali, mà người Trung Hoa dịch là Quảng Nghiêm. Cái thành này nó nằm ở giữa của nước thành này nó nằm ở giữa thành Vương Xá và thành Câu Thi Na. Và đặc biệt ở Tỳ Xá Ly này có một tu viện tên là Tu Viện Trùng Cát. Và Tu Viện Trùng Cát này nổi tiếng là nhờ có bà Di Mẫu tên là Mahabasa Ba Đề. Trước khi chúng ta nói theo người Hoa là Kiều Đàm Di Mẫu, đã đến tu viện này để xin Đức Thế Tôn chấp nhận cho người nữ đi tu. Và ở tại tu viện Trùng Cát này còn có kỷ niệm là có một con khỉ chúa và một con voi chúa đã hái trái cây rừng và múc nước lên dâng cúng cho Phật. Thì bây giờ ở tại thành Tỳ Xá Ly, cái nền móng của tu viện Trùng Cát này vẫn còn. Và có một cái tháp người ta xây dựng lên để mà tưởng nhớ công đức của Ngài A Nan Đà đã vì người nữ mà xin Đức Thế Tôn chấp nhận cho người nữ đi tu. Và ở tại đây còn cây cột trụ của vua A Dục dựng lên, và trên đó có một đầu con sư tử để tượng trưng cho pháp âm của Phật. Ở đây vị nào đọc kinh Dược Sư rồi? Ai đọc kinh Dược Sư rồi? Dạ. Còn phần lớn là chưa, phải không? Đa số là bởi vì quý vị lên tu viện thì quý vị thường tụng cái bản văn sám pháp Dược Sư, và chúng ta thỉnh thoảng mới có tụng kinh Dược Sư thôi. Thì năm nay Phật tử về thỉnh kinh Dược Sư, là mấy năm trước thỉnh kinh Dược Sư hết rồi, cho nên sáng nay định tụng kinh Dược Sư mà xuống coi lại còn có mười mấy cuốn, cho nên mình sẽ tái bản, mình sẽ in lại để mình có dịp mình tụng kinh Dược Sư, để mình hiểu là Phật dạy gì trong kinh Dược Sư. Mà hôm nay đó thì Pháp Hòa giới thiệu tổng quát, chứ chúng ta không có nói chi tiết ở trong kinh, nhưng mà nó giới thiệu tổng quát, rồi từ từ chúng ta sẽ đi tới những cái bản văn này, để rồi khi chúng ta tụng có những từ, có những chữ trong này chúng ta chưa có được hiểu, hoặc là có những ý chưa hiểu, thì Pháp Hòa mong rằng Pháp Hòa sẽ có cơ hội để chia sẻ với quý vị, rồi chúng ta cùng nhau học hỏi, để rồi khi chúng ta tụng, tâm mình đã phát rồi, bây giờ mình tụng kinh mình cũng đã hiểu rồi, nhưng mà hiểu chưa hết. Bây giờ nếu mà sau khi mình hiểu được nhiều rồi đó, thì tâm mình càng phát hơn. Thì một hôm Đức Phật đi du hóa với các vị Bồ Tát, thì đến nghỉ ở thành Quảng Nghiêm, dưới một cái cây nó tên là cây Nhạc Âm. Mà trong cái bản văn sám pháp Dược Sư này chúng ta được dịch là gì? Cây gì? Cây tiếng nhạc. Bởi vì âm là tiếng, phải không? Tại sao gọi là cây tiếng nhạc? Đúng ra cái cây này nó tên là, cái cây này á, người ta gọi nó là Lạc Âm. Bởi vì ở trên cái cây này á, nó thường thu hút những con chim tên là chim ca lăng tần già. Rồi nếu mà mình ngồi ở dưới gốc cây mà mình nghe tiếng chim mà nó kêu á, là mình thích thú lắm. Nó tạo ra một cái tiếng như một tiếng nhạc, làm cho người nghe sanh cái tâm vui vẻ. Cho nên người ta gọi là Lạc Âm. Lạc là gì? Lạc là vui. Lạc Âm tức là tiếng vui. Có khi người Hoa dịch là cây âm nhạc, nhạc âm. Tức là nó làm cái cây này á, nhạc âm thụ, cây mà làm cho mình ngồi xuống đó mình nghe tiếng chim nó kêu như là một bản nhạc. Cho nên cõi Cực Lạc vậy đó. Bây giờ là mình mà nghe đủ thứ tiếng ở thế gian hết á, tùy theo tiếng mà chúng ta khởi tâm. Ha, nghe tiếng khen cái mình vui mừng, nghe tiếng chê thì mình lại buồn rầu, nghe tiếng gây gỗ mình thích thú. Nói chung là mình vui buồn theo cái tiếng ở trong cái cõi thế gian mình. Nhưng mà cõi Cực Lạc á, là chim mà nó reo đó thì nó phát ra tiếng gì? Ai nhớ? Nó xiển dương những cái tiếng pháp, làm cho người nghe hiểu được gì? Ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Bây giờ mình đi vô trong chùa đây, mình giống như là những người nhạc âm rồi đó. Mình tụ lại như những con chim ca lăng tần già, để mình reo những cái tiếng hòa nhã, mà ở trong kinh Di Đà nói sao? Làm cho người nghe sanh cái tâm gì? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Bây giờ mình vô chùa mình reo mỗi ngày đó, chỉ trừ khi ăn cơm là mình nín rồi nha. Mà thậm chí nín được chừng 10 phút rồi là bắt đầu móng tâm muốn nói rồi đó. Thấy không? Rồi bây giờ mình cứ hòa tấu hoài đó, người đợn câu, người đợn câu mà đợn suốt. 7 giờ 15 chuông lắc rồi, còn 5 phút. Mình nghĩ là mình mặc áo chừng 5 phút là xong, cho mình cũng còn chậm trì chậm trật. Mình lên tới trên này rồi. Thấy không? Thành thử ra ở trong kinh Dược Sư diễn tả là cái cây này nó quy tụ một cái giống chim tên là chim ca lăng tần già. Đây là một trong những loài chim ở cõi cực lạc thôi nha. Cõi cực lạc tới mấy chim lận. Cộng mạng, phải không? Nhớ không? Bạch hạc, khổng tước, anh võ, ca lăng tần già, cộng mạng. Bây giờ con ở cái cây này được tên là Lạc Âm. Đức Phật ngồi dưới gốc cây này nghỉ ngơi và Đức Phật giới thiệu cảnh giới của Đức Phật Dược Sư. Cảnh giới này trong suốt. Và cái bản kinh này không có khinh thường những cái vật mà người ta thường xuất hiện trong thế gian. Thí dụ như cái gì? Thí dụ như là đồ ăn, đồ uống, ăn mặc, đồ dùng, nhà cửa, bà con, bạn bè, sống lâu, giàu có, quan chức, con trai, con gái. Bây giờ thế gian mình cần cái đó hết không? Cần hết. Phải không? Cho nên trong kinh Dược Sư đặc biệt là không khinh thị những điều này, mà coi những điều này là cái phương tiện cần có trong kiếp sống con người. Nhưng vì hiểu được cái tâm lý của chúng sanh, còn muốn cái gì? Muốn có nhà cửa, phải không? Muốn giàu sang sung túc, muốn khỏe mạnh không ốm đau, muốn sống lâu, muốn có tiền có của, muốn có chức vị quan quyền. Cho nên Đức Phật Dược Sư hiểu được cái tâm lý đó của chúng sanh, mà Ngài phát nguyện Ngài tu. Để Ngài làm cái gì? Ngài phương tiện vì những vị này mà giáo hóa. Bởi vì người ta thích, còn thích cái này thì mình sẽ cho người ta. Nhưng mà trong cái gì? Trong cái chánh pháp. Hướng dẫn họ tu, để rồi từ từ họ đi đến cái chỗ là thành Phật. Cho nên quý vị thấy hai cái nó khác. Người nào mà muốn sanh về Tây Phương cực lạc á, mà tâm còn thích ta bà thì đi về cực lạc Tây Phương được không? Không được. Ai muốn đi Tây Phương cực lạc là dứt khoát phải chán ngán cảnh ta bà. Mà người ta mà muốn đi về đó là bắt đầu người ta có gì? Có những cái lời để mà người ta chê cảnh ta bà. Cảnh ta bà là cảnh gì? Uế độ. Phải không? Cảnh ta bà có mấy thứ trượt? Mấy? 5 thứ. Kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt và mạng trượt. Trượt là dơ. Cho nên người muốn sanh về Tây Phương cực lạc thì không có được thích ta bà. Tại vì thích ta bà thì còn đắm đuối ở đây. Cho nên ta mới nói đó, ái bất trọng, bất sinh ta bà. Cái người mà ái luyến mà không có nặng đó nha, không có sanh về đây đâu. Mình là ái luyến nặng lắm mình mới sanh về đây. Ái bất trọng, bất sanh ta bà. Niệm bất nhất, bất sanh tịnh độ. Mình niệm Phật mà tâm không nhất tâm á, thì khó sanh về tịnh độ. Cho nên đối với cảnh giới của Phật A Di Đà thì ngoài miệng nguyện mở ra một cảnh giới để cho những người nào chán ngán cảnh này, giống như bà Vi Đề Hy, giống như là vua Tần Bà Sa La. Nhưng mà những người còn thích, mà đa số là có bộ thích à, phải không? Cho nên Đức Phật Dược Sư biết. Cho nên mình mới gọi Ngài là Dược gì? Dược Sư. Dược Sư là ông thầy thuốc, biết chữa bệnh, biết kê toa và biết chú trọng đến từng cái toa thuốc mà cho. Cho nên mình còn gọi Ngài là Đại Y Vương, ông vua thuốc mà lớn, Đại Y Vương. Ngài biết cho thuốc, bắt mạch kê toa đàng hoàng. Không có phải ai tới rồi viết cũng viết cùng một toa. Cho nên mình chúng ta tôn xưng Ngài là Dược Sư. Ở trong kinh sách có kể là một câu chuyện. Một hôm Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bảo Ngài Thiện Tài Đồng Tử là nhìn đi coi khắp vũ trụ này, thấy cái gì là thuốc thì hãy đưa cho Ngài xem. Thì Ngài Thiện Tài Đồng Tử nhìn khắp vũ trụ trở lại nói: dạ thưa, cái gì cũng là thuốc hết. À, không có cái gì là thuốc. Không có cái gì là thuốc. Ngài Văn Thù Sư Lợi mới nói: vậy cái gì không phải thuốc thì lấy đưa đây. Thì Ngài mới nói: cũng không có cái gì là không phải thuốc. Như vậy thuốc cũng có mặt ở khắp nơi, mà không phải thuốc nó cũng có mặt. Cái quan trọng là ở cái chỗ nào. Cái quan trọng là mình phải phát sanh tâm không dơ bẩn, tâm không giận dữ tác hại, nghĩa là đối với hết thảy chúng sanh khởi lên cái tâm lợi ích an lạc. Câu này thấy ở đâu? Đọc câu này ở đâu nè? Trong Dược Sư Sấm Pháp đó. Thuốc hay là không thuốc, cái quan trọng là cái tâm mình có dùng thuốc đàng hoàng không. Hay nói một cách khác, cũng cùng một cái bài, một cái giáo pháp mà có người đem cái tâm từ bi không có tác hại chúng sanh thì có thể dùng thuốc đó cứu người. Nhưng mà nếu mà cũng cùng cái thuốc đó mà cái người mà không mang cái tâm gọi là thương yêu, thương xót chúng sanh, thì cái thuốc đó trở thành ra cái gì? Độc dược. Phải không? Cho nên cái quan trọng là mình phải mang được cái tâm thương hết tất cả chúng sanh, tâm không dơ bẩn, tâm không giận dữ, tâm không giận dữ tác hại. Nghĩa là đối với hết thảy chúng sanh khởi lên cái tâm lợi ích an lạc. Rồi trong kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu danh hiệu của Đức Phật này. Và trong này có một cái từ là một thời kia Đức Bạc Già Phạm đó. Bạc Già Phạm đó là tiếng Phạn, Bhagavan, người Hoa dịch là Thế Tôn. Thay vì mình gọi là Thế Tôn bằng tiếng Hoa, tiếng Tàu, thì tiếng Phạn là Bhagavan. Cho nên người Hoa, người tụng kinh bên Nguyên Thủy đó, Nam Mô Bhagavato đó, Arahato đó, thấy không? Ara Nam Mô Bhagavan là một vị Thế Tôn, là một trong Thế Tôn này là một cái vị mà có đủ 10 hiệu. Người mà có đủ 10 hiệu, ai có nhớ 10 hiệu không? Là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật. Người có đủ 10 hiệu này thì được gọi là Thế Tôn. Cho nên mình gọi là Bạc Già Phạm. Bạc Già Phạm là mình âm từ cái chữ Bhagavan. Phạn là Bhagavan. Đây mình âm là Bạc Già Phạm. Dịch nghĩa là Thế Tôn. Thì Đức Phật mới giới thiệu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta biết rằng có một Đức Phật ở phía đông. Ngài phát nguyện độ cho chúng sanh qua 12 lời nguyện của Ngài. Bây giờ Pháp Hòa đọc 12 cái lời nguyện này cho đại chúng nghe. Nguyện thứ nhất: nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng thì bản thân ánh sáng rực rỡ chiếu soi vô số thế giới hệ, thân ấy lại được trang hoàng bằng 32 tướng tốt của bậc đại trượng phu và 80 tướng phụ, lại làm cho mọi người không khác gì với con. Đây là Ngài muốn cầu, Ngài muốn nguyện cái gì? Ngài nguyện cho Ngài cũng như mọi người có được cái chánh báo đẹp. Lưu ly mà, Lưu ly là một cái viên ngọc trong suốt, cho gọi là lưu ly. Cho cái nguyện của ngài á, nguyện của ngài là có được cái thân tướng đẹp, và mọi người cũng giống như vậy. Nguyện thứ hai, nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng thì thân như ngọc lưu ly, trong ngoài trong suốt không chút vẩn đục, ánh sáng to lớn và chiếu tỏ xa rộng, công đức đồ sộ lại khéo an trú, những tia sáng rực rỡ dệt nhau như mạng lưới và tráng lệ quá hơn nhật nguyệt, chúng sanh tối tâm được soi sáng cả, nên tùy ý hướng mà làm mọi sự nghiệp. Những câu này là mình nghe quen lắm, phải không? Bởi vì cái gì sám pháp dược sư là lấy từ đâu? Dựa từ kinh dược sư mà đưa ra, tạo nên một cái phương pháp sám hối. Bởi vì chúng sanh, như cái lời mở đầu, con người dơ bẩn, tội lỗi quá nặng, phải không? Như vậy thì chúng ta phải đem cái thân tâm mà sám hối. Tại vì mình dơ, cho nên phải lấy cái sám hối để giúp cho cái tâm mình đó nó sạch. Sạch để làm gì? Để thân tâm mình bây giờ trong như cái gì? Trong như ngọc lưu ly. Nguyện thứ ba là nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng thì vận dụng vô lượng trí tuệ và phương tiện, làm cho mọi người cùng được vô tận những vật hưởng dụng, không để cho ai có sự thiếu thốn. Ngài cũng tâm lý. Mình sợ thiếu thốn lắm. Mình sợ thiếu lắm. Làm gì cũng thà dư chứ không cho thiếu, không? Cho nên cái tâm lý đó, cho ngài cũng nguyện. Trời, trưa mình có nói đó, chư Phật, chư Bồ Tát á, nương vào đâu mà phát nguyện? Nương vào chúng sanh. Tại vì không có chúng sanh thì các ngài không có khởi nguyện. Mà nương vào chúng sanh thì thấy chúng sanh cần cái gì thì phát nguyện cái nấy. Bây giờ ví dụ như bây giờ mình nhìn vào những cái đất nước nghèo khổ, mình thấy họ cần gì? Ăn, mặc, nhà cửa, phải không? Cho nên mình mới nguyện là ở quốc độ của mình đây, cố gắng đi làm, dành dụm, mỗi năm gửi về bên đó giúp cho họ có ăn, có mặc, có chỗ ở. Vậy thì nếu mà họ không có những chúng sanh khổ đó, thì nguyện mình đâu mà lập, phải không? Cho nên lập nguyện á là phải nương vào chúng sanh. Cho nên nếu mà nương vào cái chúng sanh đó thì phải phát cái tâm gì? Tâm không dơ bẩn tác hại. Nghĩa là đối với tất cả chúng sanh phải khởi lên cái tâm lợi ích, tâm an lạc, nhổ trừ tất cả nghiệp chướng, viên thành hạnh nguyện. Cho nên mình làm cái gì mà không có dựa vào chúng sanh khổ mà làm đó, thì cái nguyện mình không có vững, tâm mình không có bền. Rồi dụ như ai làm gì mình buồn á, cái mình giận cái người làm việc với mình, không làm nữa, mà quên là cái chính là gì, từ hồi đầu là gì, ai mà nguyện? Vì chúng sanh khổ mà nguyện. Có thấy rõ điều này không? Có khi mình bỏ gánh nửa chừng, hỏi ra vì ai? Vì tôi giận cái người đồng nghiệp cộng tác với tôi. Nhưng mà trong khi đó, khi mà nguyện làm là nguyện vì ai mà làm? Vì chúng sanh khổ mà làm. Cho nên mình phải thấy cái đó. Cho nên mình mới chưa có trong suốt được. Mình mới có trong bên ngoài mà chưa trong bên trong. Ở trong nó còn vẫn đục. Vậy cho nên mình phải lấy cái sám pháp dược sư để mà sám hối. Để làm gì? Để giúp cho mình thấy rõ. Để cho mình với Phật là một. Cho nên thân của mình với Phật trong ngoài sáng suốt. Mình đừng có sáng bên ngoài không, chưa đủ. Hay là phải sáng bên trong không, cũng chưa được. Mà phải trong ngoài sáng suốt. Có nghĩa là gì? Xử lý mình phải viên dung. Nghĩa là gì nữa? Chuyện nào ra chuyện đó. Không có vì giận một cái người đồng nghiệp mà bỏ những chúng sanh khổ. Nhưng mà đa số là mình quên cái đó. Lúc lập nguyện thì dữ dội lắm. Thấy người nghèo khổ thì con nguyện sẽ giúp cho người đó hết nghèo hết khổ. Nhưng mà với cái người đồng nghiệp của mình, cái người đồng cộng tác với mình buồn phiền vậy, cái là mình rút lui, mình không làm nữa. Mà rốt cuộc ai lãnh đủ? Những chúng sanh khổ não đó lãnh đủ. Còn mình là những người buồn phiền với nhau mà bỏ cuộc. Đó. Nguyện thứ tư, nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng thì những kẻ đi theo tà đạo đều được làm cho ở yên trong đạo giác ngộ. Những người tu theo thanh văn duyên giác đều được xây dựng đại thừa. Ở đây Ngài nói là những người nào mà đi theo lạc đường, lạc lối thì Ngài nguyện đem họ về với chánh pháp. Cái này mình làm được không? Cũng được chứ. Mình nói theo cái khả năng của mình, mình nói theo cái hiểu biết của mình. Còn nếu mình không biết nữa đó, bây giờ dễ lắm, thuốc có sẵn hết rồi. Mình đã từng nghe bao nhiêu thứ thuốc rồi phải không? Bây giờ mình nhìn cái người này bệnh gì, mình nói để tôi về tôi xắt cho anh vài thang thuốc. Cách đây hai hôm mà Pháp Hòa có nói chuyện với một anh Phật tử ở Mỹ. Anh này đạo Cao Đài, mà gần đây thì anh rất là thích nghe những băng giảng của quý thầy, mà anh thích nhất là pháp môn niệm Phật. Thì anh mới nói, thầy biết không, giờ trong nhà con là con nhiều băng lắm, con nghe kỹ rồi con để đó, con nhớ băng nào sao sao đó. Ai tới xin không phải đụng ai con cũng đưa tùm lum tà la đâu. Mấy người nào mà còn mà con biết họ chưa có thuần thục, con đưa những cái băng cần thiết nhất. Thí dụ như là con đưa khuyên người niệm Phật, những cái dĩa khuyên người niệm Phật tại sao phải ăn chay. Và trong đó con có tặng cho họ cái dĩa của thầy, nó là đẹp xấu giàu nghèo. Thì vì sao? Anh này biết sắc thuốc. Cho nên dược sư là ông thầy thuốc giỏi. Mà ông thầy mà thuốc giỏi là không có khinh chê thuốc nào hết, biết ứng dụng thuốc, cho nên gọi là dược sư. Bây giờ mình có phải là dược sư chưa? Phải đó. Mình là dược sư đó. Mình thấy bệnh nhân nhiều lắm, mình muốn xắt thuốc lắm đó. Nhưng mà nhiều khi bệnh nhân nói một hai câu mình bực cho chết luôn. Cho nên trong ngoài chưa có sáng suốt. Cho nên thân chưa có như ngọc lưu ly được. Đại nguyện thứ năm, nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng thì vô số người tu hành phạm hạnh trong chánh pháp của con, con làm cho được tất cả được giới thể không thiếu sót trọn vẹn giới pháp ba loại. Giả sử phá phạm đi nữa, nghe danh hiệu con rồi là phục hồi thanh tịnh, không rơi vào đường dữ. Là ngày nguyện thứ tư, là nguyện thứ năm, là người nào tu hành mà lỡ mà có rơi rụng thì nghe danh con thì được phát tâm. Cái này cũng được. Tại vì mình hay tụng ở trong cái bài phát nguyện mỗi khi mình tụng kinh đó, nhớ không? Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ đề, hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Đó là mình nói về cái phẩm kinh. Còn mình nói theo cái nguyện của mình đó. Thí dụ bây giờ mình này nói như thế này, mình sống sao mà người ta nghe tên mình người ta sanh tâm hoan hỷ. Chứ còn mà mình sống sao mà người ta nghe tên thôi đừng nhắc tới tên người đó, tôi sợ lắm. Cái đó là mình thấy nguy hiểm rồi phải không? Cho nên mình làm được. Nguyện thứ năm là mình nguyện sao mà người ta nghe đến tên mình mà người ta sanh tâm hoan hỷ vui vẻ. Mà nếu mà thí dụ như á, mà báo tin nghe, nó ở đây chơi đi, lát có chị ổi chị bưởi gì đó tới, vậy hả, để tôi ở chơi. Còn mà mình mới gì nói ngồi đây nghe chút xíu nữa chị bưởi chị tới, vậy hả, thôi để tôi về trước. Là thấy xong rồi, thấy không? Cho nên cái đó là do, cho nên đó, cái kinh này gọi là kinh bổn nguyện công công đức. Bổn nguyện là gì? Bổn nguyện là cái nguyện của mình. Công đức từ đâu mà sanh? Công đức là từ khi mình tu với cái nguyện của mình. Cho nên cái kinh này nè, nói hai phần. Một là nói về bổn nguyện của Phật. Hai là nói về công đức của Phật. Cái công đức của mình á, có được á, là do đâu? Do mình tu cái nguyện của mình. Quý vị hiểu ý không? Bây giờ mình nói ví dụ, bây giờ mình nói là con xin tu hạnh nhẫn nhục. Mình có nguyện không? Nguyện. Bây giờ ai mà tới mà hồi xưa đó mình giận 100%. Bây giờ mình biết tu rồi là mình giảm còn 50%. Đó. Như vậy thì người ta hồi xưa người ta ghét mình 100%. Bây giờ nhờ mình có nhẫn nhục nhịn nhường, cho nên bây giờ mình được tình thương của người ta 50%. Đó. Người ta thương mình là do công đức nhẫn của mình. Vậy mình nhẫn được bao nhiêu phần trăm thì mình tiếp nhận được tình thương của người ta bao nhiêu phần trăm. Cho nên cái kinh Đức Phật đây 12 cái nguyện này là bổn nguyện, phải không? Rồi tạo được những cái gì đó là do công, công đức. Công đức là do cái công đức mình tu. Rồi giờ con nguyện vô chùa con làm công quả. Con nguyện vô chùa con làm công quả. Nhưng mà đừng có tưởng là công quả chỉ ở bếp, hay là công quả chỉ ở chánh điện, hay là công quả là ngồi vào cái bàn computer đánh những kinh sách. Mục nào cũng là công quả hết. Vì bổn nguyện mà, phải không? Chỗ nào cần thì có mình. Chứ không phải mình nói chỗ nào cần thanh niên có, chỗ nào khó thanh niên dông. Cho mình nguyện đó. Ứng loại tùy hình. Mình ứng theo cái chỗ nào có mặt mình, phải không? Ứng hiện hết. Tùy duyên ứng hiện cõi trần, phân thân vô số độ dần chúng sanh. Nước từ rưới khắp nhân thiên, mênh mông biển hạnh lời nguyền độ tha. Khắp gần thế, khắp độ trong khắp thế giới gần xa. Cho nên mênh mông biển hạnh là gì? Là biển của hạnh nguyện phổ hiền đó. Hồi sáng mình nói đó. Đại nguyện thứ sáu, nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng, những kẻ thân hình thấp kém, giác quan không đủ, xấu xí u mê, mù điếc câm ngọng, tai quắp chân quẹo, lưng gù phong lát, điên cuồng đủ thứ bệnh khổ, nhưng nghe danh hiệu con rồi, tất cả đều đẹp đẽ, thông minh, giác quan hoàn bị hết mọi bệnh khổ. Ở đây nó có hai ý. Mình đây là cái hạnh nguyện của Phật Dược Sư, do cái uy lực của Ngài, do cái tâm từ bi của Ngài. Ngài nguyện là người nào chỉ cần nghe danh của Ngài là bệnh tật được tiêu trừ. Ở đây mình cũng có những cái bệnh tật na giống vậy. Cho nên mình phải nghe được cái danh hiệu của Phật mà phát khởi cái tâm của mình. Cho nên hằng ngày mà mình không có lo niệm Phật mà đợi tới chết mà có người niệm Phật đó, trường hợp đó hiếm lắm. Biết mình là giờ phút đó mình có đủ phước đức để mình có người tới hộ niệm cho mình không? Rồi lúc đó không ai hộ niệm cho mình hết thì mình sao? U mê mê, không có đường để đi. Tại vì bình thường không có lo niệm Phật, bình thường không có lo nhớ nghĩ cái gì nó chân, nó chánh, nó thiện, nó mỹ, mà cứ nhớ nghĩ chuyện tà, chuyện xấu. Cho nên khi đó rồi thì minh minh biển khổ. Không, bây giờ mình nói ồ, bây giờ sướng lắm, máy niệm Phật làm khắp nơi, tôi mua một cái tôi để dành. Lúc đó cho bệnh nằm ngay đơ ra còn nhớ máy để đâu và đi kiếm cái máy. Và cơ khổ, cục pin nhét vô đó lâu ngày quá không xài, giờ nó hết pin, bật hoài nó không lên. Rồi bây giờ rung kéo ra, nó bật cục pin ra lượm lại bỏ không lọt. Cho nên bây giờ phải lo sạc pin cái đó trước. Còn cái máy là phụ. Nên mình mà có tu đủ công đức thì cho nên ở trong kinh Địa Tạng nói không, đâu phải muốn nghe một danh hiệu của Phật mà dễ đâu. Cho nên phẩm thứ 9 ở trong kinh Địa Tạng mới nói đến cái gì? Xưng danh hiệu chư Phật. Chứ mỗi ngày mình phải xưng danh hiệu chư Phật. Nhớ mình học cái kinh, cái bản văn sám hối hồng danh bủ sám không? Nam mô thiện danh xưng công đức Phật. Ai có công đức gì mình xưng lên hết, mình ca ngợi hết. Hằng ngày mình phải nhớ những cái đốt, cái đẹp đó. Để trong khi mà mình sắp sửa mà mình ra đi đó, thì những cái tốt, cái đẹp nó xuất hiện. Cho nên cái nguyện thứ sáu của Ngài là nguyện khi mà Ngài thành được cái tuệ giác rồi, thì người nào nghe được danh hiệu của Ngài, không, thì thân hình mà có xấu, có gì đi nữa, thì tự nhiên những cái đó tiêu tan hết. Ở đây là hai cái ý ha, thân bệnh và tâm bệnh. Nhưng mà cái thân bệnh nó có thể. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị nhớ nè, ở trong cái bản văn sám pháp dược sư mà quý vị vừa tụng, cái câu gần cuối nè, điều này chỉ có các vị Bồ Tát còn hệ thuộc một đời mới có khả năng tin và hiểu đúng như sự thật. Có đúng không? Cái người mà họ chưa có tính tâm kiên cố, thì chưa tin nổi điều này đâu. Chỉ những người Bồ Tát mà sẽ còn một đời nữa làm Phật mới tin nổi cái quy lực này. Còn mình bây giờ mình nghe thoáng thoáng chưa có tin nổi, là bởi vì mình luôn luôn mình bắt buộc phải có cái gì chứng minh khoa học. Nhưng mà thật sự nó có những điều nó màu nhiệm mà chúng ta bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn, không thể nói được là bất khả thuyết. Có những cái làm sao nói. Thôi đừng nói chi có những cái màu nhiệm gì. Nội bây giờ mình nói nè, mình khổ, mình muốn nói lên cái khổ của mình, có chữ nghĩa để diễn đạt hết không? Có nói đi nữa, sơ sơ thôi, nó không nói được tận cùng trong trái tim của mình. Vì đó là ngôn ngữ, không có ngôn ngữ để nói. Và chỉ có những người nào đã từng như vậy, hay là nghĩa là thật thự cảm với mình đó, thì tự nhiên không cần nói nữa. Như đó đủ rồi, cảm được rồi. Đại nguyện thứ 7, nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng, những kẻ bị mọi thứ bệnh khổ hành hạ mà không ai cứu giúp, không nơi nương tựa, không có y sĩ, không có dược liệu, không có thân thuộc, không có nhà cửa, nghèo nàn lắm khổ, thì danh hiệu của con một khi qua thính giác của họ là bệnh khổ tan biến, thân tâm an lạc, nhà cửa, thân thuộc và đồ dùng đầy đủ tất cả, cho đến thực hiện tuệ giác vô thượng. Thường thường con người mà nghèo khổ quá mà kêu họ tu cũng khó lắm. Tại vì họ phải lo miếng cơm manh áo, phải không? Cho nên Phật Dược Sư tâm lý lắm. Muốn cho người ta đi tới cái chỗ gọi là tuệ giác vô thượng thì trước hết phải cho người ta gì? Cho tao cơm ăn áo mặc, phải không? Cho nên trong chùa đó, cái truyền thống của chùa đó là nuôi thân tâm của người Phật tử. Đó. Đây quý vị đây, ngày hôm nay lên chùa đây tu nguyên ngày từ sáng tới giờ đó, được nuôi thân mấy cử rồi? Nuôi thân mấy cử? Thân ba cử rồi, phải không? Rồi bây giờ là cái giờ mà tụng kinh, giờ nghe pháp là nuôi gì? Nuôi tâm, có phải không? Cho nên mình hằng ngày mình ăn uống đầy đủ, đó là mình nuôi cái thân của mình. Còn mình nghe giáo pháp, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình tu tập, đó là mình nuôi tâm. Cho nên cái cõi chốn này ta gọi là chốn thảo lư, an cư dưỡng tánh. Bây giờ chỉ còn làm một cái việc là phải dốc một lòng nhập thánh siêu phàm. Vô trong này tu một ngày đấy rồi là sắc tài danh lợi chẳng ham, thị phi phủi sạch, luận đàm mặc ai. Vậy đó mới gọi là đền ơn thí chủ được. Ta cực khổ quá, ta nấu cho mình ăn để mình tu, mà ăn no xong rồi đủ hơi gây đủ sức gây, không? Thành thử ra chùa là cái nơi gọi là gì? Thân cận thiện xứ, viễn ly ác xứ. Chữ tự ta dịch vậy đó. Cái nơi mà chùa chiền mà thờ Phật, thờ Bồ Tát và để người tu mà ở đó, là cái nơi để mà thân cận những người lành, để mà xa lìa những cái nẻo dữ. Đại nguyện thứ 9 là nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng thì làm cho mọi người thoát khỏi mạng lưới của ma vương, cởi mở thắt buộc của ngoại đạo, xa vào rừng rậm ác kiến thì sẽ được dẫn ra, đem đặt vào chánh kiến, và dần dần làm cho họ thực hành, thực tập các hạnh Bồ Tát để thực hiện một cách mau chóng tuệ giác vô thượng. Người nào mà rơi vào những cái rừng rậm của ác kiến, tức là cái thấy sai đó, hiểu sai, thì Ngài cũng nguyện dẫn ra, rồi dần dần độ cho thoát, được thành Phật giác ngộ. Đại nguyện thứ 10, nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng thì những người bị phép vua ghi sổ, xích trói, đánh khảo, giam nhốt, lao ngục, sắp bị hành hình, cộng với vô lượng tai nạn, khổ nhục và bi thảm sầu muộn khác nữa, ngâm nấu bức bách, làm cho cả cơ thể lẫn tâm trí đều chịu thống khổ, nhưng nghe danh hiệu của con thì vì năng lực phước đức và quy thần của con mà họ thoát khỏi sự lo sợ khổ sở. Đại nguyện thứ 11, nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng, những kẻ bị đói khát hành hạ Vì cầu cái ăn mà làm mọi ác nghiệp, nhưng nghe được danh hiệu của con nhất tâm thọ trì thì trước hết con làm cho họ được no đủ cơ thể bằng thực phẩm tuyệt diệu, sau đó sẽ đem cái vui cứu cánh của pháp vị mà xây dựng cho họ. Giờ người ta đói khổ mà người ta làm cái điều sai quấy thì mình phải đem cái gì? Trước hết là cho họ ăn no, rồi sau đó cho họ cái pháp vị đã thấy được cái điều nào đúng sai mà họ thực hiện trong cuộc sống hàng ngày. Cho nên nói tóm lại, không còn một đại nguyện nữa là đại nguyện 12, là nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng, những kẻ nghèo thiếu y phục ngày đêm khổ sở vì mũi mồng lạnh nóng, nếu nghe danh hiệu của con mà nhất tâm thọ trì thì như sở thích của họ, họ được những thứ y phục tuyệt diệu, lại được đồ trang sức bằng vàng ngọc, hoa vòng, hoa hương, âm nhạc hòa tấu và mọi thứ, mọi kỹ thuật biểu diễn tùy ý họ thích, làm cho họ đầy đủ tất cả. Cái này giống như hồi xưa có một cái bà đó, bà tu cao rồi, bà đạt tới thần thông rồi, bà biết tâm hết của ai sao hết. Thì có một thầy đó, thầy ngồi thiền, mà tối nào thầy ngồi thiền thầy cũng khởi một món. Thầy nói trời ơi, lâu quá mấy bà trong chùa không ai cúng cà ri hết trơn. Thầy khởi dậy cái mai sáng bà già này nấu cà ri mang vô cúng. Cái rồi thầy ăn được bữa cà ri, cái thầy hết thèm rồi, cái thầy ngồi thiền bữa khác, cái thầy ngồi nói trời lâu quá không ai cúng chả giò với bún. Thì cái bà này là mai bà làm bún chả giò là bà cúng. Mà cái ông chính mà nhờ bà phục vụ vậy đó, mà ông thầy ngồi thiền không có dám khởi tầm bậy. Bởi vì bây giờ may là mình mới khởi cà ri với chả giò. Chứ nếu bữa nào mình thấy trời ơi hồi chiều có cô đi chùa đẹp lắm, thì tiêu rồi. Cho nên nhờ bà già này á, tu đạt thành thử ra hộ trì cho ông thầy. Cho thầy nhiếp tâm, thầy nhiếp tâm. Ở đây cũng vậy, cái nguyện thứ 12 là những cái họ thích, mà họ thích những cái kỹ thuật, những cái gì mà mình thấy nó chưa có phải là quá đáng, thì Ngài sẽ cho để làm gì? Để cho họ ở yên tâm, họ đừng có phóng nữa, phải không? Họ không có phóng. Giống như có lần ở chùa mình, mấy chú là thích điện tử lắm, thì Pháp Hòa thấy rằng cũng tốt, là bởi vì học về computer cũng hay, là hiểu biết thêm rồi giúp đỡ cho cái chuyện máy móc. Thì có một chú là thích chụp hình, thì mới người ta mới cúng cho cái máy chụp hình. Thì sau đó rồi chú coi mấy cái catalog, chú thấy có những cái kiểu nó tối tân hơn, tại lúc người ta cho là cái máy tốt, nhưng mà đâu chừng tháng sau nó có cái máy tốt hơn. Thì chú mới chỉ có cái ý như là muốn đổi. Pháp Hòa rầy, Pháp Hòa mới nói là khi mà thầy cho mấy đứa được dùng những cái này á, là vì thầy biết cái nhu cầu, cái đời sống hiện tại chúng ta cần. Nhưng mà các con mà cứ chạy theo nó đó, là mình sẽ chết trước. Là bởi vì sao? Bởi vì cái này là cái mà nó không bao giờ nó dừng. Mà cái tâm mà ham muốn của con người mình á, nó cũng chạy theo đó và nó cũng sẽ không có biết dừng. Thấy không? Thành thử ra có dùng là đủ. Mà nếu mà các con dùng mà không có cái chánh niệm trong khi dùng là nguy hiểm. Bởi vì mình chạy theo nó đó là mình tốn tiền, và mình sẽ tức tối vô cùng, là tại vì có thể là ngày hôm qua mình mua cái này 200 đồng, ngày hôm sau cũng cái đó mà tiệm khác nó sale còn 50, 200. Đó là nói về giá cả nha. Chưa nói là nhiều khi á, nó tăng cái tốt, cái modern của cái đó lên mà giá cả bằng nhau rồi còn tức dữ nữa. Có nhiều khi cũng cái máy chụp hình mà cả đêm không ngủ. Cho đó là nguy hiểm. Cho hôm rồi Pháp Hòa đi Regina mà nói sinh hoạt Tết đó, thì có mấy em thanh niên nó lên nó hỏi cũng cái vấn đề technology này. Thì Pháp Hòa trả lời mấy đứa nó, Pháp Hòa mới nói như thế này: There is nothing wrong to use the technology, but you should apply the morality along with technology. Không có cái gì sai khi mà mình xài cái đời cái những cái dụng cụ này, điện tử này. Nhưng mà nếu cái vật chất á, nhưng mà nếu mà không có cái đạo đức, không có cái đạo đức mà đi theo đó, thì cái technology, tiếng Việt mình dịch technology là cái gì? Kỹ thuật. À, cái kỹ thuật này nguy hiểm. Cho nên đó, đời sống vật chất cũng vậy, nó phải quân bình. Cho nên ở đây quý vị thấy nè, thấy không? Họ cần những cái vật dụng bình thường thì Ngài hiến tặng, và sau đó hướng dẫn họ ở trong cái pháp vị. Tại vì đầu tiên họ còn thích những cái đó, bây giờ mà bắt họ một lần thì có lẽ chưa được. Giống như các chú tiểu mà mới vô chùa tu vậy, đi tu 7-8 tuổi ở nhà là đồ chơi một nhà, bây giờ vô chùa bắt cất hết đâu được, cho nên Pháp Hòa vẫn cho mang theo. Nhưng mà bây giờ chơi đồ chơi bằng cách nào? Chỉ có cuối tuần mới được chơi thôi ha, chứ ngày thường là không được. Tức là bây giờ cũng cho chơi nhưng mà hạn chế trở lại, là tu rồi. Vì còn nhỏ, mình chưa có đủ cái nhận thức. Cái lớp lớn, mấy chú lớn là bây giờ là tỳ kheo rồi đó. Hồi đó mới vô là có game hết, mà Pháp Hòa để game trong phòng luôn, mà Pháp Hòa không có cần phải dọn. Mà Pháp Hòa chỉ nói một câu như thế này: thầy cho mấy đứa chơi game thứ bảy chủ nhật, nhưng mà ngày thường là không được chơi. Mà nếu ngày thường mà chơi mà thầy bắt gặp á, là thầy dẹp hết. Thì một năm sau khi mà dọn dẹp phòng thì tự ý mấy chú lấy cái thùng cất hết game bỏ một kho. Thì Pháp Hòa mới hỏi: ủa sao dọn hết trơn? Mấy chú nói: dạ bây giờ không cảm thấy cần nữa. Là vì sao? Là vì khi mà đủ cái nhận thức, khi mình cho mà mình thấy rằng cái này nó chưa quá đáng thì mình sẽ cho. Nhưng mà rồi thời gian đó tu tập rồi thì cái tu tập, cái niềm an lạc ở trong thâm tâm mình nó trội hơn cái vật chất này rồi, thì cái vật chất này nó chẳng cần thiết nữa. Ví dụ như bây giờ mình ở chùa, thiệt sự là chùa có tivi mà không có cable, mà giờ thì không ai có cần để coi, là tại vì không có thì giờ để coi nữa. Mà giờ ví dụ muốn biết tin tức, đi học mà cần phải điều coi tin tức gì, thì bây giờ lên internet chút xíu là cũng có rồi. Rồi sau đó là off internet, tắt hết, không có cần. Nói chung là bây giờ cái mình không có nghĩa là mình là cái người bỏ, buông bỏ, gọi là xa lánh thế tục, không. Nhưng mà mình biết cái gì cần thiết để mình dùng, cái gì không cần thiết. Cho nên Đức Phật Dược Sư, Ngài biết được cái tâm nguyện của chúng sanh, còn những cái ham thích Ngài sẽ tùy theo đó. Nhưng mà Ngài biết dùng cái gì? Ngài biết dùng cái giáo pháp nữa. Bởi vì Ngài là một vị đại y vương, cho thuốc xong rồi và phải khuyên bệnh nhân ăn uống như thế nào, để làm gì? Để bệnh đừng tái phát. Dược sư là như vậy. Cho nên tất cả chúng ta là một Đức Phật Dược Sư, để chữa cái bệnh của chính mình và chữa bệnh của những người thân. Mà trước hết mình phải là dược sư của chính mình. Tại vì có đôi khi mình sao? Mình ham muốn mà mình không có biết dừng. Thí dụ như ở trong cái bản sấm pháp dược sư, cái bệnh ham hố hơi thơm và ưa thích đụng chạm, cái bệnh tin theo sự thấy công và ngược, cái bệnh đam mê tủ sắc mà phóng túng vô độ, cái bệnh giàu gặp thầy mà lại cho thuốc không đúng. Thí dụ những cái đó đó, thì tất cả những cái mà gì đó mình vấp phải đó, tự mình phải là một dược sư điều chỉnh cái thuốc của mình. Chẳng hạn như người ta kêu uống nước mát, uống một ly, nhưng mà mình biết rằng trong cơ thể mình nó cần hơn cái đó, có thể tăng lượng, không có sao. Vì cái tánh dược nó không có phải nặng, mình có thể tăng liều một chút cũng không sao, và tùy theo cái sức của mình. Giống như quý bác mà uống thuốc nhức mỏi đó, thì trong đó người ta dặn đó là người nào bị cao máu là không được uống tới 15 viên. Thì quý bác vẫn uống, nhưng mà bây giờ hạ liều, uống còn 6 viên. Nó cũng sẽ từ từ nó hết thôi. Tại vì người ta cho cái toa đó là để cho những người không có bệnh cao máu. Nhưng mà ai cao máu thì vẫn dùng thuốc này được, nhưng mà bớt nó lại. Quý vị hiểu ý, nhưng mà khi mình điều chỉnh được như vậy đó, mình cũng là một vị thầy thuốc cho chính con người mình. Nhờ đây thầy thuốc của thân và thầy thuốc của tâm. Cho nên chúng ta gọi Ngài là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Cái ánh sáng mà Ngài có được đó là vì Ngài biết được thuốc. Cho nên mỗi năm mình thắp đèn Dược Sư, cái đèn là tượng trưng cho trí tuệ. Thì theo cái truyền thống mà người ta tổ chức cái đàn Dược Sư đó, là người ta tổ chức 7 đàn. Và mỗi một đàn như vậy đó là người ta thắp 7 ngọn đèn, người ta để 7 Đức Phật. Nếu mà cái đạo tràng, cái đàn ràng Dược Sư 7 đàn đó, ta kêu là thất đàn Dược Sư Phật. Rồi mỗi một cái đàn ta để 7 tượng Phật, và mỗi một đàn như vậy có 7 người ngồi tụng. Rồi thắp lên như vậy thì chúng ta gọi là Thất Châu Dược Sư Phật. Vì 7 đàn mà 7 vị Phật, 7 lần 7 là 49. Mà tại sao con số 7? Là bởi vì con số 7 là tượng trưng cho con số kiết tường, con số tốt, con số lành mà tất cả tôn giáo đều dùng, không phải chỉ riêng của đạo Phật. Số 7 là tượng trưng cho cái số tốt, kiết tường. Thì hôm nay chúng ta trở về mỗi năm để mà lập đàn Dược Sư, tụng kinh cầu nguyện. Và theo như người đời thì người ta cúng sao giải hạn. Còn chúng ta thì chúng ta tụng Dược Sư, bởi vì khi mà có thuốc chữa lành bệnh rồi thì sao hạn gì con nó cũng đều được giải hết. Tại sao hạn mà nó chiếu vô là do có bệnh có nạn, mà giờ muốn giải cái bệnh nạn là chúng ta giải từ cái gốc, phải không? Sám hối, trị bệnh. Và ngày mai buổi sáng, thay vì chúng ta tụng Lăng Nghiêm Công Phu buổi sáng đó, thì sáng ngày mai chúng ta sẽ đảnh lễ danh hiệu chư Phật chư Bồ Tát trong Dược Sư Sấm Pháp, và sau đó chúng ta sẽ trì chú Dược Sư 108 lần để vị nhân cái mùa này cũng là mùa rằm tháng giêng, cũng còn trong mùa Dược Sư, thì chúng ta luôn luôn hướng về Đức Phật Dược Sư để mà dùng cái thuốc chữa bệnh của Ngài, để mà chúng ta dùng áp dụng trong suốt một năm tu hành của mình. Thì thôi, xin chúc đại chúng có một đêm an lành. Và trong những cái ngày sinh hoạt kế tiếp thì chúng ta sẽ tiếp tục nói thêm một chút về những cái bản văn kinh Dược Sư cũng như sám pháp Dược Sư, để chúng ta cùng học hỏi và hiểu rõ những cái nghĩa lý trong này hơn, để rồi khi chúng ta hành trì là chúng ta phát khởi cái tâm và có nhiều cái niềm vui trong khi chúng ta lễ sám. A Di Đà Phật. Và xin đại chúng hồi hướng. Pháp môn sinh nguyện hồng ân nghĩa sinh nguyện đền phiền nào sinh nguyện đoàn hoa Phật sinh chứng nên.